Đêm nổi lửa.
Chiếc xe hai màu xanh lá cây và trắng đục chậm chậm đổ vào cổng bệnh viện Thanh Quang. Ánh nắng chiều đang ve vãn trên mấy cây xoài lẫn cây trứng cá trồng quanh bệnh viện. Cổng sắt bên ngoài bật mở. Hai người cảnh sát từ trong xe nhảy xuống, súng kè kè bên hông. Một người trẻ tuổi nhe răng cười, nụ cười của hắn vụt tắt và giọng truyền lệnh lại vang lên. Xuống đi! Tới nơi rồi. Bốn người đàn bà lần lượt leo xuống. Họ bị còng từng đôi một, mặt nhuộm vẻ mệt mỏi chán chường. Cả bốn đều im lặng, lủi thủi theo người cảnh sát nhiều tuổi nhất. Đôi môi màu tro của gã không khép kín để lộ hàm răng hô đầy bợn đen của khói thuốc. Tôi nắm lấy tay Lina, ngã đầu bên tai chị thì thầm. Họ sẽ làm gì bọn mình hả chị? Lina nhìn sang tôi mỉm cười rồi lặng thinh. Viên cảnh sát già đi thẳng vào phòng giấy của nữ y tá trưởng. Gã trao cho cô ta sắp giấy, rồi gật đầu chào và quay ra xe. Chiếc xe gầm lên lao vụt qua cổng rồi mất hút. Lina kéo tôi vào phòng chờ trước cửa bệnh viện cạnh phòng giấy. Trên chiếc băng bằng gỗ, Lina thản nhiên rút thuốc ra hút. Đầu óc tôi như quay cuồng trong cuộn khói xám sau một đêm mất ngủ. Đôi cánh tay trần và khoảng từ đùi đến chân của tôi đã thiết cho lũ muỗi một bữa tiệc hả hê. Cuộc liên hoan của bầy muỗi đói thích giấu trên làn da màu bánh mật của tôi những chấm đỏ. Người đàn bà trong chiếc rốp xám, tóc bới kiểu François Sagan, ngồi đối diện chúng tôi đằng hắn, rồi cất giọng hỏi Lina. Chị bị tóm vô đây mấy lần rồi? Lina nhả ngụm khói lên không, gượng cười đáp. Hơn 10 lần. Tiếng cười như nắc nẻ của thiếu phụ xoáy vào lòng tôi từng cơn buốt. Hình như tôi đã gặp những gương mặt na ná như gương mặt của thiếu phụ này. Cái vẻ thách thức, kinh bạc, cốc cần mọi sự của nàng như tấm gương để tôi soi hình bóng tôi. Cái hình bóng 10 năm sau, tôi cũng sẽ lì lợm nhìn cuộc đời như một trò chơi trẻ con. Tôi sẽ im lặng nhìn định mạng bằng thái độ hỗn sợ. Nhưng hiện giờ, đây là lần đầu tiên tôi bị giải về trung tâm bài trừ hoa liễu. Tôi hồi hộp chờ đợi sự quyết định số phận. Đầu óc tôi hoang mang rồi dần dần rơi vào sự trống vắng dễ sợ. Thân thể tôi mỏi nhừ và tôi khát nước. Không, tôi không hề xấu hổ, nhục nhã. Tôi chỉ sợ cảnh giam hãm ở đây. Một con ngựa rừng như tôi rất cần một không khí phóng đãng của vũ trường và snack bar. Nếu đột ngột bị lưu đày vào chỗ trang nghiêm nhưng đầy vẻ miệt thị và lãnh đạm của các nhân viên tại bệnh viện này, tôi sẽ chết ngợp. Cái không khí ồn ào, những cảnh dâm dật đôi lúc làm tôi chán. Nhưng nó có một ma lực kỳ lạ. Vắng đi cái không khí đó chừng một tuần lễ là tôi bèo nhèo rã rưởi muốn bệnh. Thiếu phụ bỏ chỗ ngồi cũ sang ngồi cạnh tôi. Nàng nhìn Lina rồi buột miệng. Có phải chị là... Lina không? Lina ngoảnh lại nhìn kỹ vào mặt thiếu phụ. Rồi chì bàn tay trắng xanh ra siết mạnh tay thiếu phụ reo lên. Nhớ ra bồ rồi. Sắc kia đi mà. Lâu ghê mới gặp lại mày. Thay đổi dữ he. Thiếu chút nữa tao tưởng mày là bà lớn nào chứ. Thiếu phụ biểu môi trách. Lớn nhỏ gì vô đây cũng như nhau. Mũng vùa, chén kiểu cũng hao hao một phồn. Lina vỗ vai tôi giới thiệu. Đây là con Bích, nó ở cạnh phòng tao. Ba đứa tao bị tóm một lượt. Có cả con quỷ sống Nga nữa. Nói xong Lina chỉ tay ở cuối phòng. Nga đang đứng đó đấu láo với người bạn cũ. Bỗng cô y tá trong chiếc blouse trắng plớp, trên tay cầm tờ giấy tiến vào. Đôi mắt tròn khu tô của cô ta đảo một vòng căn phòng đợi, rồi cô cất giọng the thé. Cô Trần Thị Hạnh đâu? Saki vẫn ngồi nguyên và đưa tay lên mặt, giọng thản nhiên. U-106. Cô y tá nhoẻn miệng cười khen. Bà nhớ giỏi đó chứ. Thiếu phụ lạnh lùng đáp. Ăn mòn răng cơm nhà thương này rồi mà sao quên được cô? Tôi hồi hộp chờ gọi đến tên mình. Cô y tá điểm danh tất cả bệnh nhân cũ. Thấy ai không nhớ số cũ trong sổ danh bộ, cô ta lại nhắc lại. Xong cô nhìn vào tờ giấy rồi ngẩng lên hỏi. Cô Lê Thị Bích, 22 tuổi, bệnh nhân mới nhập trại phải không? Tôi chực đứng dậy. Thì Lina ghì tôi xuống nói khẽ chỉ đủ tôi nghe. Việc gì phải thi lễ vậy Bích? Tôi quay lại, cô y tá đưa cho tôi một mẫu giấy trắng. K86 Lê Thị Bích. Cô cuộn tròn tờ giấy, giọng chua như chanh vắt. Mời tất cả các bà qua phòng lĩnh quần áo. Nga đến thúc giọng hông tôi. Sợ gì? Con này bị hớp hồn hay sao mà khờ câm vậy cả? Tụi tao sao thì mày vậy? Chẳng ai dám giết mổ gì đó mà sợ. Đối đế thì bị nhốt ở bình khang là cùng. Ráng ăn cơm tù cho nhẹ ruột nghe cưng. Tôi mỉm cười cho Nga yên tâm. Nàng lôi tôi về phía phòng phát quần áo. Lina thạo tất cả mọi nơi như ông thủ địa của bệnh viện này. Ba người cười nói xôn xao cũng làm trấn tĩnh nỗi lo lắng bâng quơ của tôi đôi chút. Lãnh quần áo xong, chúng tôi vào trại dưỡng bệnh. Gian phòng hình chữ nhật lót gạch tàu. Ba dãy giường sắt xếp đều đặn. Hai dãy kê sát tường và một dãy giữa. Mỗi giường đều được trải nệm nhồi bông gòn mỏng. Mùng, ra và áo đều ngả màu ngà. Chúng tôi cầm số thẻ đi tìm giường mình. Rồi sau đó chúng tôi đua nhau vào nhà tắm, đặt bên trái cửa để thay sim đổi áo. Chiếc áo trắng như ngỡ ngàng ôm lấy da thịt tôi. Một ý nghĩa ngại ngại về tiểu sử chiếc áo làm tôi nhột nhạt. Chiếc áo này nhàu nát, tóc dài lỗ nhỏ sẽ rách toạc ra nếu tôi cử động mạnh. Có lẽ đã trùm lên bao nhiêu kẻ đồng chung số phận với tôi. Tôi ngắm nghía rụp vuốt ve cho thẳng thớm đôi chút. Chiếc áo rộng phùng phình làm tôi có cảm tưởng mình đang bơi lội trong ấy. Tiếng quát của Lina chém đứt những ý nghĩ của tôi. Chuông rung kêu ăn cơm kìa, tụi mày lo ngắm sắc đẹp để thiên hạ ăn hết, đói rã ruột đa. Từ trong trại nhốt, đoàn người áo trắng đi ra. Họ lũ lượt kéo nhau về phòng ăn nằm bên phải cửa chính bệnh viện. Vài ba người trên tay xách ga men. Chú thích. Tiếng Pháp nghĩa là cà mèn, cặp lồng. Hoặc một gói bọc giấy nhật trình. Có lẽ đó là thức ăn của người nhà mang tiếp tế hay do họ nhờ người ngoài mua giùm. Bọn tôi tháp tùng theo họ. Hai dãy bàn ăn đặt dài song song nhau tận cuối phòng. Hai bên bàn ăn là bốn dãy ghế dài. Các bà sơ phân phát cứ sáu người một carré cơm và thức ăn. Khi đang ngồi vào bàn ăn, một chị có phận sự hướng dẫn đọc kinh trước khi cầm đũa. Tất cả mọi người lần lượt đứng lên. Tiếng đọc kinh vang vang rồi rơi lõng chõn. Hồi kinh tắt, tất cả ngồi lại. Tiếng cằn nhằn, bình phẩm về bữa cơm sôi lên. Những câu chuyện vụn vặt của họ cũng có dịp tuôn ra như thác đổ. Saki và Lina bỏ tôi ngồi một mình, đi tìm cố nhân để hội ngộ. Họ reo mừng, đấu hót, rồi mai mỉ nhau. Thỉnh thoảng vài ba câu chửi thề vọt lên rồi rơi xuống vỡ nát trong tiếng cười. Một giọng nói từ cuối phòng vang lên. Ê Saki, bao giờ lên bàn? Mai, chắc phen này tao chạy trời không trọi nắng. Một giọng khác an ủi. Đối đế thì đi bình khang chứ gì. Nút miếng cơm cuối cùng, tôi kéo Lina đi ra khỏi phòng ăn. Nàng bắt đầu rút lui khỏi mái ngói. Chúng tôi đi vào một vòng trước khi vào phòng ngủ. Đi ngang những cây xoài sai quả, tôi với tay lên chực hái một trái, thì Lina chụp nhanh cánh tay tôi lôi xuống gắt. Mày không sợ chết à? Ở đây cậu ba cùi linh lắm. Không khéo mày bị mắc kẹt tay trên ấy, rồi thì có ông trời gỡ xuống. Tôi nhìn chị nghi ngờ hỏi. Sao lại phải kẹt tay hả chị? Đôi mắt mở hơi to, nhìn thẳng vào mặt tôi. Cậu ba cùi là người trồng mấy cây xoài này. Cậu ấy sẽ phạt kẻ nào hỗn hào dám phá trái của cậu ấy trồng. Có một bệnh nhân đưa tay lên hái một trái, thì bỗng nhiên không thể co tay vào được nữa. Người biết chuyện phải lên nhang đèn khấn vái cậu mới xong. Tôi ngơ ngẩn nhìn lên ngọn cây, sự im lặng vụt trùm lấy chúng tôi. Lina tay khoanh trước ngực, lơ đãng nhìn đăm đăm về phía trước. Bỗng chị vỗ vào vai tôi. Nếu ngày mai lên bàn mà tao bị kẹt, mày ra được, nhớ trở lại nuôi tao nghe không? Tiếng lên bàn như tiếng pháo chuột làm ê ẩm đầu óc tôi. Tôi hỏi chị, trường hợp nào mình bị giữ lại? Máu xấu, máu có nhiễm trùng. Tiếng chuông dục giả báo đã đến giờ vào phòng. Nga đến lôi chúng tôi vào ngủ. Mọi người đang nhốn nháo trước cửa. Chúng tôi vào giường. Hai cánh cửa lạnh lùng khóa kín. Tôi nhìn đồng hồ tay, mới 5 giờ chiều. Chúng tôi nhìn ra ngoài song sắt cửa sổ, có cảm tưởng như những con thú dữ bị nhốt. Các vị khách túm tụm đứng từng nhóm vài ba người tán gẫu. Tôi mệt mỏi lên giường nằm. Thỉnh thoảng người y tá túc trực đi một vòng quan sát rồi lặng lẽ về phòng gác. Tôi quay ra nhìn mọi người, họ có vẻ sôi nổi trong câu chuyện. Vài giọng cười giọt lên the thé. Họ có vẻ thản nhiên thách thức với mọi sự việc. Đèn bây giờ bật sáng. Tôi quay lưng vào tường, đuổi bắt những ý nghĩ. Hoàng Xiên. Hồi chuông réo lên báo hiệu đến giờ yên lặng và mọi người phải vào mùng. Những chiếc mùng màu mỡ gà lần lượt buông xuống. Tiếng động tựa hồ như tắt liệm. Cô y tá gác quan sát lần cuối trước khi vào ngủ. Saki liếc qua Lina rồi biểu môi. Xếp sòng đó mày. Ánh sáng chói mắt, tôi lấy chiếc mền trùm kín tận đầu. Sự mỏi mệt như giũa mòn từng tế bào tôi. Khoảng bóng tối của chiếc mền mỏng làm tôi dễ chịu. Mọi tiếng động bên ngoài loãng dần. Vào giờ này, nếu ở ngoài tôi đã ngồi ba, tôi có thể vừa trò chuyện với khách, vừa uống ly thập cẩm có trộn bạc hà, hoặc có thể ly Smith. Cá nhân tình bộn tuổi của tôi đưa tôi đi ăn sò huyết và uống champagne, rồi đi khiêu vũ. Mới có hồi sáng tới giờ mà tôi tưởng mình đã rủ sạch hết quá khứ và những chuỗi ngày trác tán của mình như xa lắm, trong giấc mộng cũ kỹ nào. Tôi nghĩ tới ánh đèn đỏ sẫm trong quán rượu, giọng hát the thé trong những bản nhạc dế dế ở quầy. Nơi đó là những môi trường của tôi, nơi mà tôi trổ hết cái duyên dáng và tất cả mánh khóe quyến rũ đàn ông của mình. Nơi mà tôi thiêu đốt tuổi trẻ, tâm hồn tươi mát. Nơi mà tôi phải như một cây pháo bông bùng cháy huy hoàng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó. Và tôi nghĩ, phải chăng mình sẽ đóng hết vở tuồng của mình nơi đó bằng tất cả những đam mê lẫn những nỗi chán chường đau khổ. Sự im lặng dễ chịu đưa tôi về đêm mà tôi đang nằm bên cạnh một người tình ngoại kiều. Ở phòng tôi khoảng 10 giờ tối, căn phòng chân dọn đơn sơ với chiếc giường nệm mousse phủ ra trắng, bên cạnh bộ salon màu xanh da trời. Một bình bông huệ Đà Lạt màu vàng, đặt giữa chiếc bàn bằng mica màu ngọc thạch. Chiếc bích cúp tiết ra một điệu nhạc ru ngủ. Tôi nằm trong vòng tay đầy lông lá của gã. Mái tóc màu tơ lụa của gã kề sát vào màng tang tôi. Tiếng thở của gã rì rào, đều đặn. Tôi cố lách khỏi vòng tay gã. Gã vẫn ngủ say, nét mặt thỏa mãn, vô tư của gã in rõ dưới ngọn đèn ngủ màu hồng nhạt. Thỉnh thoảng đôi môi mỏng của gã mấp máy. Tôi nằm xích ra quay lại nhìn gã lần nữa. Thân thể đầy lông từ ngực đến đùi. Dưới ánh đèn mờ ảo, gã ngồn ngộn một sinh lực dồi dào. Nhưng tôi cố lục lạo trong đáy sâu thẳm của lòng mình, vẫn không tìm thấy một cảm tình nho nhỏ vương lại sau cuộc trao đổi cảm giác giữa tôi và gã. Những ý nghĩ xót xa bâng quơ cứ rỉ rả đục khoét đầu óc tôi mãi. Tôi quay nhìn chiếc đồng hồ trên Table de Nuit. Chú thích là bàn đặt đầu giường ngủ, hết chú thích. Hai cây kim sơn bằng chất lân tinh cùng chỉ một con số một. Tôi bụt thấy ghét cay đắng về sự vô tư của hắn. Và thèm một giấc ngủ êm ả. Cuối cùng phải tìm dép, lò mò tìm thuốc an thần. Chiếc nệm nhún xuống, gã trở mình. Hai cánh tay đầy lông lá của gã kéo tôi vào lòng ghì chặt. Tôi nằm yên như một cái gối ôm. Vòng tay của gã chẳng bao lâu lỏng dần. Cơn buồn ngủ mơn mớn tôi. Tiếng ngáy của gã nhỏ dần rồi mất hẳn. Bỗng hồi chuông ré lên. Tôi choàng tỉnh dậy, gượng ngồi lên, đầu óc say sẩm. Hồi chuông thứ hai tiếp theo. Hốt hoảng, tôi bỏ chân xuống giường, đi ngay ra cửa sổ nhìn, cố mở to mắt. Chiếc xe cảnh sát đậu sát lề. Không còn do dự, tôi chạy ngay lại giường lôi xến gã dậy. Gã định hỏi, tôi ra hiệu cho gã im, rồi mở tủ áo, ấn gã vào trong ấy. Đóng cửa tủ và rút chìa khóa. Hồi chuông thứ ba gấp rút hơn. Tôi chạy ra ôm bộ đồ trai di và đôi giày của gã cho vào chiếc pick up, đậy nhanh nắp lại và bật ngọn đèn giữa. Tiếng hét vang lên. Mở cửa mau, ngủ gì dữ vậy? Tôi cố trấn tĩnh, vặn vội chốt cửa. Hai người cảnh sát và người lính kiểm tục hiện ra dưới ánh đèn vàng vọt ngoài hành lang. Một giọng khàn chát hỏi. Cho coi tờ khai gia đình. Tôi bước lại ngăn kéo bằng phấn lôi giấy ra đưa cho hắn. Hắn nhìn sơ rồi trao lại cho tôi. Tôi tựa lưng vào tường, hai tay chắp đằng sau cố trấn tĩnh. Người lính kiểm tục nhìn tôi, nụ cười tinh nghịch của hắn mở rộng. Có ai trong nhà ngoài cô ra không? Tôi lắc đầu gượng cười, hắn tiếp. Cô là chiêu đãi hả? Tôi khẽ gật đầu. Đôi mắt xích ngực của hắn nhìn lên cánh cửa tủ áo, hắn đổi giọng. Cảm phiền cho tôi khám nhà vì tôi... Hắn bỏ lửng câu nói. Tai tôi ù như bị con kiến chui vào lá nhĩ. Tay chân tôi run lên, mồ hôi rịn ra. Hắn nhắc, cho tôi khám tủ này. Câu nói sau cùng của hắn làm đầu tôi choáng váng, cổ họng khô lại. Hắn giục, cô lại mở tủ giùm chúng tôi. Tôi gật đầu rồi bước theo hắn, chân tôi nặng nề như đeo đá. Sau chìa khóa nằm trên bàn phấn, liếc nhanh vào kiến, bắt gặp nét mặt màu sáp của mình. Đôi môi tôi tái nhợt như mang cá ương. Tôi đã đứng tận ngần trước cửa tủ. Sau chìa khóa tiết ra một cảm giác lạnh cống, mồ hôi tôi rịn ra, tôi đút chìa khóa vào ổ. Cánh cửa tủ hé mở. Vệt ánh sáng xanh của chiếc đèn bấm trên tay người cảnh sát vào bên trong. Tôi lặng người như pho tượng, mắt tôi hoa lên và có cảm tưởng mình bị xô từ trên đỉnh ngọn núi. Tôi đang chơi vơi trên khoảng không của sự sợ hãi. Tiếng cười khanh khách của người cảnh sát gọi tôi về thực tại. Mời ông bước ra. Người lính kiểm tục đứng bên tôi mỉm cười nghiêm giọng. Sao lại giấu ổng kín vậy cô? Phiền cô theo chúng tôi về bót. Tôi nhìn gã nhân tình. Hắn bước ra ngoài buông mình xuống cái ghế bành, đánh diêm, đốt thuốc hút. Tôi đi vào nhà tắm thay chiếc rớp màu cà phê sữa, rồi quay lại dặn gã nhân tình đến Bos Central, lãnh tôi. Chú thích. Bos Central là đồn cảnh sát trung tâm. Gã gật đầu. Tôi bước đi như một cái máy, xuống tới chân cầu thang, chợt nhìn thấy Lina và Nga đang đứng với hai người lính kiểm tục khác. Vừa thấy tôi, Nga đưa tay ngoắt. Trong bóng tranh tối tranh sáng của đèn đường, Lina mỉm cười hỏi. Tẩn nó vô đâu? Cho nó chui vào tủ áo khóa lại. Còn cục nợ của chị giấu ở đâu? Tao cho nó xuống gầm giường. Nga cười ngất thêm vào. Thằng quỷ nhỏ của tao, tao cho nó phục kích trong cầu tiêu. Lina vụt cười thành tiếng, giọng cười thẻo thọt lôi tôi ra khỏi sự lo âu. Tôi cảm thấy an tâm đôi chút trong mọi hoàn cảnh nếu có Lina bên cạnh. Nga hoàng tay qua vai Lina rồi giục tôi. Ra xe đi, tụi bay còn đợi người ta mời hay sao? Nga đến tóc mùng tôi, chung vô nằm bên cạnh tôi. Tôi choàng tỉnh dậy. Ngoài đường vẫn chưa có tiếng xe cộ nào. Hãy còn sớm, Nga ôm lấy lưng tôi thì thầm. Suốt đêm nay ta không ngủ được. Nếu phải bị giải vì Bình Khang 6 tháng, học nghề kim chỉ và may, chắc tao buồn đến bạc đầu. Mới vô đây có mấy ngày mà tao tưởng chừng đã 2 năm rồi. Tôi vẫn lặng thinh, bỗng Jacky thò đầu ra khỏi mùng mắng. Hai con mắt dịch này, cứ rì rầm hoài không để bà ngoại mày ngủ cho khỏe, để sáng bà đi lục xì hả? Chú thích, lục xì là nơi khám bệnh dành cho gái ăn sương, ghé làm tiền. Nga vén tay áo nhìn đồng hồ nhiếc lại. Gần 6 giờ, chà chả, làm như mày là bà hoàng vậy không bằng. Cả phòng bây giờ hầu hết đã thức, nhiều người chui ra khỏi mùng, nhưng có kẻ vẫn còn đang ngáy như sấm. Tôi tung mền ngồi dậy tựa lưng vào tường. Buổi sáng mát dịu, giấc ngủ đầy đủ đêm qua làm tôi khỏe khoắn. Tôi nhớ những buổi sáng ở nhà, lúc nào tôi cũng dậy muộn. Có khi tôi trở mình lăn qua một bên, đụng phải cơ thể của gã nhân tình người Mỹ. Rồi tự dưng tôi có cảm tưởng cuộc đời mình không bao giờ thay đổi. Tôi ngán ngược như coi đi coi lại một cuốn phim lạc nhách. Có khi tôi tỉnh dậy một mình, nhìn gối chăn nhàu nát, nghe da thịt mình mềm nhũn với hơi rượu và đủ chất kích thích của cà phê, trà tàu đã dùng đêm qua. Đó là lúc tôi tự thương thân và biết rằng khi đêm xuống, nhìn ánh đèn của thành phố lấp lánh ngoài cửa sổ, tôi sẽ lại quên tuốt tâm sự ban sáng. Buổi sáng ở đây, tuy được ngủ no nê, nhưng tôi không sao tránh khỏi chua chát. Mình là đứa con gái sống ngoài lề xã hội, bị đạo đức lên án, bị bủa vây, bị giam cầm. Tôi nhìn chung quanh, bức tường vôi trắng và những chiếc giường sắt trùng điệp bủa kín lấy tôi. Đây là thế giới đạo đức, có trách nhiệm hoán cải tôi. Ý nghĩ đó làm tôi oán ghét vu vơ. Lina đã vắt mùng rồi. Chị ngồi bó lấy gối đối diện tôi và Nga. Chị chép miệng. Hôm nay có 4 đứa mình lên bàn. Còn mấy bà nội kia chỉ chờ thả hay được thỉnh về Bình Khang an nghỉ để học nữ công nữ hạnh. Jacky bỏ chân xuống giường xề qua ngồi cạnh Lina. Nàng mỉm cười nhìn chúng tôi. Bích, mày mới nhà vô đây lần đầu. Còn tụi tao thì 5 hồi 10 hiệp rồi. Khó mong tránh khỏi bà chú ngục Bình Khang hú lắm. Nga thúc vào hông tôi dặn. Mày ráng gian giái cô hai. Cô ba, và cậu ba cùi phù hộ cho lên bàn được suôn sẻ. Nếu mày được thả thì tụi tao còn mong nhờ cậy. Nghĩ cũng tội nghiệp mấy thằng Tây, khi tụi tao bị lùng bắt vô đây, tụi nó còn trèo cột lồng đèn quăng bánh mì vô bố thí. Chứ bây giờ mong gì mấy thằng bồ Mỹ héo lánh tới đây. Sucky chêm vào. Lúc sướng thì có lũ mẻo, lúc khổ chẳng thấy thằng chó đẻ nào tới lãnh mình ra. Tôi hỏi Nga. Chị nói mình phải vái cô hai cô ba nào vậy? Nga kể giọng sôi nổi. Cô hai đó, hồi trào Tây là học trò bị bắt lầm vô đây. Gái trinh đó mà. Tối lại họ vào nhà tắm xé áo thắt cổ chết. Vì sợ phải lên bàn khám. Vong hồn họ linh lắm. Ai cầu gì thì được nấy. Jackie với giọng bỡn cợt. Còn như tao, dẫu cầu 10 cô hai cũng không khỏi giác chiếu vì bình khang dưỡng lão. Nói xong nàng cười thét lên có vẻ ngạo nghễ. Lina nằm kê đầu lên đùi Jackie rút thuốc ra hút. Nàng không góp chuyện, nét mặt đầy vẻ suy tư. Một phút im lặng đang vây quanh chúng tôi. Nga và Jackie lần lượt móc thuốc ra hút. Hồi chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ đọc kinh sáng. Tôi liếc vội chiếc đồng hồ tay của Nga. 6 giờ, tất cả mọi người đã thu xếp mùn mền. Jackie nhảy xuống giường trước nhất. Hôm nay chỉ có phận sự điều khiển cầu kinh. Chị thành thạo đọc mở đầu, dầu chị là người ngoại đạo. Với tôi vốn sùng đạo Phật, nhưng ít khi tôi nghĩ tới Thượng Đế hay gần gũi hơn là nghĩ tới Phật Bà Quán Thế Âm. Chỉ có lúc hoạn nạn là tôi mới réo tới trời Phật, cầu xin, hứa hẹn đủ điều. Hôm nay tôi sốt sắng cầu Chúa Kitô giúp tôi ra khỏi nơi đây. Tôi nguyện sẽ lấy tiền rước khách để góp vào quỹ cứu giúp viện mồ côi, viện dưỡng lão, nhà thương nuôi người cùi. Tôi sẵn sàng mua bông huệ dâng Đức Mẹ nữa. Từ lâu tôi ghét những bà phước làm việc nơi đây. Tôi cho rằng họ có thể sống oanh liệt trong kinh sách, trong tín ngưỡng. Thử thả ra ngoài đời mà xem, chắc gì họ xoay sở giỏi hơn tôi. Tôi ghét lời khuyên răn của họ. Hoàn cảnh tôi bề bộn lắm. Linh hồn tôi đâm một rễ sâu vào cuộc vui trác tán. Tôi không mảy may tin tưởng lời giảng dạy kẻ cả của họ nhằm giúp tôi giả từ đoạn đời mà họ quan niệm là tối tăm, nhơ bẩn. Đọc kinh xong, cô y tá nhắc chúng tôi sửa soạn đi khám bệnh. Cửa sổ phòng đã mở toang, gió mát rười rượi ùa vào. Tôi đến bên cửa sổ dương lồng ngực đầy không khí trong lành của buổi sáng. Ngoài kia là bờ tường bao quanh bệnh viện. Trên đầu tường gắn lởm chởm những miễn chai bén lạnh nhiều màu sắc chen chút đó. Tôi vụt mơ mình mọc thêm đôi chân dài, nhảy vọt qua tường chạy thoát. Hoặc biến thành con kiến, bò gấp rút lên miễn chai để lọt ra ngoài. Khi tôi đang chơi vơi trong sự mơ ước nhảm nhí buồn cười, thì Nga đến vỗ vào mông tôi. Nghĩ gì đó? Bộ mày nhớ tới mấy thằng quỷ nhỏ của mày, giờ này đang nằm ôm trùm trùm con khác mà rầu hả? Đi rửa mặt rồi còn ăn lót lòng, và lên đoạn đầu đài. Cứ lò mơ màng chuyện gì đâu không. Vô đây phải nghĩ chuyện thoát nghe chưa? Ánh nắng mặt trời buổi sáng mơn trớn trên nóc bệnh viện và trên tàn cây. Ngồi trong phòng ăn điểm tâm, tôi cứ miên man nghĩ ngợi. Tự nhiên tôi nao nức muốn biết rõ định mạng của mình liền. Nếu được thả một mình có lẽ tôi sẽ buồn. Dầu mất tự do, nhưng tôi không thích bỏ Lina và Nga lại. Vắng chúng nó, tôi cảm thấy mất mát một cái gì linh động trong cuộc sống đều đặn. Nga đưa tay lượm mấy miếng bông gòn vương trên tóc tôi. Tôi cảm thấy cần cô nàng dìu dắt, che chở như một người chị, một bà mẹ, hơn một đồng nghiệp. Cánh cửa phòng bệnh bật mở, vị bác sĩ ngoài 40 tuổi với đôi kính xệ xuống gần nửa sống mũi gài nút áo blues. Cô y tá đang loay hoay lau rửa dụng cụ khám bệnh, sắp lại đồ đạc trên cái mâm sứ trắng xong. Cô liếc vào tờ giấy nằm bên cạnh mâm ống chích, chiếc bàn màu trắng đặt giữa phòng. Cô thò đầu ra cửa, cất giọng hơi nhão, gọi tên tôi. Lina đẩy tôi vào, trống ngực tôi đánh rộn ràng. Theo lệnh của y tá, tôi leo lên bàn. Cái móc nơi lưng quần bực mở, tôi thấy lạnh lạnh thân dưới, mùi ancol ùa vào mũi tôi. Nhìn lên trần, tôi lo lắng nghe từng cử động của bác sĩ. Chúng tôi lần lượt bị khám, xong xuôi lại trở về phòng đợi. Nga đột nhiên đấm vào vai Lina. Còn tiền không mày? Hôm nay tao chẳng còn một xu. Chứ còn chiếc cà rát cẩm thạch này, chẳng biết ai mua, tao bắn quách cho rồi. Nghe nói ngày mốt tới phiên tao rửa cầu tiêu. Phải có tiền để tao mướn tụi nó làm thay cho sướng cái thân già này. Jackie trề môi. Dù đây còn mừng bộ sang, làm như con bà phủ, bà huyện chẳng bằng. Tao giái trợ cho mày bị kẹt ở Bình Khang chừng 2 năm, cho mày hết trổ giọng ổng hẹo. Nga nguyết dài. Jacky đưa tay ra lớn giọng. Lục nó đưa cho Hoa đi em. Hoa đưa cho bà sơ mập thế chân, mượn đỡ bà ít trăm xài. Lina nhả xong ngụm khói hỏi. Bà tử tế gì hả? Thôi ta cũng thế cái đồng hồ này cho xong, túi tao sắp cháy rồi. Jacky rùng dai. Tử tế cái khỉ khô gì? 3 phân đó, không tiền chuộc thì giao luôn. Ở đây có tiệm cầm đồ lậu đó, còn nào không biết chỗ tao chỉ cho. Chuông ngân dài, Nga reo lên. 2:30, tới giờ người nhà vô nuôi rồi, tụi mình ra cửa ngóng coi có ai không. Các thân nhân của các chị em ở đây nhốn nháo ngoài cửa. Kẻ xách giỏ, người đem những cái túi giấy âm ấp đầy thức ăn. Chúng tôi sắp hàng hai đi từ phòng dưỡng bệnh lần lượt ra sân. Cánh cửa sắt bên ngoài hé mở, thân nhân của bệnh nhân chen chúc vào. Rồi thì người gác gian khóa cửa cẩn thận. Tiếng reo gọi mừng rỡ, tiếng cười nói ồn ào sôi lên. Jacky nhớ nhát tìm trong đám người vào thăm. Lina và Nga chạy lăng xăng một lúc, rồi trở về ngồi bên tôi cằn nhằn. Chẳng có ma nào vô thăm hết trọi. Tiếng cầu nhau của hai người bạn như một giống mọt giũa mòn dần niềm hy vọng của tôi trước giờ gặp lại người thân. Tôi ngơ ngác nhìn họ tiếu tít mà thèm thuồng. Trước cảnh đầm ấm của họ, tôi có cảm tưởng lạc lõng giữa sự thân mật hỗn độn. Tôi lục lạo tìm vu vơ, và cuối cùng sự tuyệt vọng vụt làm tôi bãi hoải ứa nước mắt. Tôi thèm khát một khuôn mặt thân thuộc, một món quà nho nhỏ của mấy gã nhân tình trong cuộc sống tạm dữ này. Cổ họng tôi khô đắng, những tiếng thăm hỏi của người nuôi như cái bàn xăm mất mà tim tôi bây giờ như một ánh gừng. Cái cật đầu của Dave đêm mà tôi bị đưa về bót lóe cho tôi hy vọng. Nhưng đến giờ phút này mà tôi đang vật vã trong vùng mặc cảm lạnh lẽo. Phải chi Dave đến với tôi lúc này, chàng sẽ giúp tôi quên đang bơ vơ trong chốc lát. Chàng sẽ cho tôi cái cảm tưởng mình là một người tình nhân của chàng và quên mình là một con điếm. Phải, chỉ có lúc này thôi. Mí mắt tôi nóng và cảnh vật như đang phủ một lớp sa mù dày đặc trước mắt tôi. Tiếng reo của Lina như cái ly pha lê rơi trên nền gạch. Tôi giật mình ngoảnh lại, một thiếu phụ trong chiếc áo dài hở cổ bằng crystal lấp lánh. Crystal là pha lê. Xách cái túi bằng giấy dầu tiến về phía chúng tôi, nàng mỉm cười vò đầu Jacky và đấm vào lưng Nga thùm thụp. Tôi gật đầu chào nàng sau khi được Lina giới thiệu. Hằng, bồ ruột của con Jacky đó. Nàng thân mật đến nắm tay tôi, nụ cười tinh quái, đôi mắt liếng thoáng ẩn dưới cặp mắt kiến cận. Jacky đỡ gói đồ ăn trên tay Hằng hỏi. Làm sao mày biết tụi tao mà vô thăm? Tình cờ tao gặp con Thúy, nó cho hay là tụi bay bị tớm. Mấy ngày dò la tao mới biết tụi bay được thỉnh vô đây dưỡng già, nên tao 3 chân 6 cẳng chạy tới thăm. Rồi nàng reo lên như mừng rỡ. Mèn ơi, cơm nhà thương Bạc Hà chắc ngon lắm hay sao, mà hai ngựa bà mập ú và trắng như con heo cạo vậy cả. Chú thích, Bạc Hà. Nhà thương Bạc Hà, ý nói nhà thương bình dân, không cao sang. Hằng vụt đứng dậy ra hiệu cho chúng tôi ngồi xa đám người quay quần trong sân. Nàng ngồi đối diện chúng tôi nghiêm giọng. Tuần sau tụi bay biết kết quả máu xấu hay tốt là do... Nàng ngừng lại, hai ngón tay cái và ngón trỏ xoa vào nhau. Tôi hiểu ngay là nàng muốn nói phải lo tiền thì mọi việc đều trôi qua. Hằng tiếp. Tiền thì cầm dòng bán vàng chạy được, nhưng ngặt một nỗi... Nàng điểm vào Nga, Jacky và Lina rồi mỉm cười. Bà còn quỷ sống này đều có tiền án ở Bình Khang rồi, thì đành chịu bà chú Ngục kêu lại. Như sực nhớ, Hằng quay lại tôi. Bích có bị kêu đi chích thuốc sau khi lên bàn không? Tôi lắc đầu, nàng cười nửa miệng. Vậy thì bảnh quá, cô không mắc bệnh rồi. Thôi, tuần sau là cô sẽ nằm nhà thảnh thơi hút thuốc. Lina tiếp. Chỉ có con quỷ Nga chắc chắn là dính rồi. Khám xong mấy mẹ y tá réo nó đi chích thuốc nhoi trời. Nga nhiếc Jacky. Tao đéo có sợ, con này lên voi xuống chó quá nhàm. đi qua Bình Khang đối với tao cũng như đi vào cầu tiêu mỗi ngày. Saki nguyết dài. Thôi đừng có làm tàn. Hằng nói ngay ý định của nàng. Tao nghĩ rằng tụi bay phải kiếm cách dông trước khi bị giải trở về Bắc Sang Tran. Chú thích. Maison Sang Tran, tiếng Pháp, nghĩa là khám lớn. Ở đời tốt hơn lo tính tới, chứ nếu tính lui hoài thì chán thấy mồ. Tết nhất tới nơi rồi, phải về nhà mà ăn Tết chứ. Saki lấy thuốc ra đốt, nhả xong ngụm khói lên không, nàng dặn. Mày nhớ có mặt vào tối thứ hai ở sau chỗ phơi quần áo, neo xe taxi quen ở đó. Nhớ kêu lũ thằng Hà, thằng Thoại theo phụ mày. Tao nghĩ cách thoát trước khi gặp mày nữa kìa, nhưng chưa tiện dịp ra tay. Chuyến này tao làm không trôi, tao thề sẽ đưa đầu cho mày cạo. Mày làm cách nào thoát ra? Không khéo thì bị nhốt rụt xương ở Bình Khang nghe con. Saki trề môi đầy vẻ tự tin. Chỉ chờ mấy con y tá trực ngủ say, chừng đó sẽ hay. Mày cứ yên trí và nhớ giấu cho tao chai dầu lửa nghe không? Bộ mày định đốt nhà thương à? Con này độc miệng nói chuyện dữ dằn nghe phát ớn. Saki gật đầu. Tao đã thuyết phục mấy con kia theo tao. Chuyến này tao quyết làm cho giới chị em chơi bời phải hít hà chắc lưỡi. Tôn tao lên con đĩ bà, con đĩ nguyên soái mới được. Nga reo lên, Lina chụp bụm miệng cô ả lại. Chuông réo, báo hiệu đến giờ thân nhân của người bệnh ra về. Hằng theo đám người lũ lượt ra ngoài cửa, gửi lại chúng tôi một nụ cười trìu mến. Dẫu biết có hy vọng rằng máu sẽ không bị nhiễm trùng và tôi có thể ra khỏi nơi đây sau một tuần mà không cần phải bỏ trốn. Nhưng tôi nghĩ, trong mọi hoàn cảnh lúc nào cũng cần góp vào cái tinh thần đồng đội của chị em, ngày mai có sao cũng mặc. Hơn nữa, mình cần phải tìm cảm giác mạnh. Những chuỗi ngày trác tán cứ đều đặn nối tiếp nhau buồn tẻ. Những cảnh hồi hộp gian nan đó sẽ giúp tôi thu ngắn cuộc sống tẻ ngắt hiện tại. Hồi mấy tháng trước, trong một căn phòng ấm áp, sau cơn tỉnh rượu, tôi chợt muốn mình đi buôn lậu một chuyến. Và đêm nay, phải chăng cho tôi một dịp sống cho sự ngông cuồng, hào sảng của mình. Bóng tối trở về khu bệnh viện, đèn điện rải ánh sáng vàng khè căn phòng ngủ. Tôi đã nhận được gói bông gòn tẩm dầu hôi của Saki và cẩn thận giấu dưới nệm. Căn phòng chứa tất cả hơn 100 người, trong số đó gần 50 người bị bắt hơn 2 lần và có nhiều thành tích bất hảo. Họ đã biết chắc số phận của mình nên hăng hái hưởng ứng lời kêu gọi của Saki. Họ có mỗi người 2-3 cô bạn như chúng tôi. Saki không lo ngại một phản trắc nào, nàng đi một lần trước khi chuông báo đến giờ vào giường. Ánh mắt của Saki đã thầm nhắc nhở mọi người hưởng ứng. Lina rỉ vào tai tôi. Mày lấy bộ quần áo bà ba mặc vào trong, rồi trồng áo nhà thương lên. Hễ khi vượt ra khỏi phòng thì lột ra ngay. Thay quần áo xong tôi vào giường, cố nhắm mắt. Tôi hình dung ánh lửa bập bùng nhảy múa. Tôi lắng nghe từng tiếng động quanh phòng, sự thắt thởm chờ đợi khuấy động tế bào tôi. Bên kia giường, Saki chuyển mình, không khí hồi hộp ôm chặt lấy tôi. Tôi đưa đồng hồ tay lên tận mắt. 2 giờ khuya. Xuyên qua những ô vuông chi chít của cái mùng, tôi hướng về phía Saki chờ đợi. Bỗng Saki chui ra khỏi mùng, rón rén đi về phía phòng gác. Tim tôi rộn rã nhảy múa trong lồng ngực. Một số người nhóm dậy, tôi cầm sẵn cái hộp quẹt chờ đợi. Ánh lửa lóe lên giường Saki, rồi những giường nối tiếp. Tôi rung tay đánh xoẹt que diêm. Ngọn lửa bùng lên, sức nóng tỏa khắp phòng, khói xám cuồn cuộn. Tiếng la cứu thất thanh và lũ người dồn ra cửa nhốn nháo như đàn vịt hoảng. Họ rút những thanh giường còn lại đập ầm ầm vào cửa hò hét vang trời. Người giám thị rung tay cho chìa khóa vào ổ. Cánh cửa bật mở, đoàn người chạy bổ ra sân. Từ lúc đó họ đuổi các y tá và các bà sơ chạy tán loạn. Dùng thanh sắt đập tới vào người các nhân viên. Thù oán vặt được dịp thanh toán trong cảnh hỗn độn này. Xe chữa lửa ấn kèn in ỏi và lao vào cổng chính. Chúng tôi ào ra chạy tán loạn. Tiếng tu hít của nhân viên công lực trích lên. Tôi nắm tay Nga ù té chạy. Vòi rồng chỉ thẳng vào bọn tôi khạc nước ồ ạt. Chiếc xe chữa lửa khác nằm chắn ngang cổng. Nhân viên công quyền cố dồn chúng tôi trở lại để khóa cổng sắt. Ngọn lửa đã bị dập không kịp liếm lên nóc bệnh viện. Một số mùng mền, nệm cháy rụi. Họ tràn lên xe, đánh bật với nhân viên chữa lửa. Họ gào thét, chạy tán loạn như đàn gà con gặp lũ diều hâu. Tôi và Nga chạy vòng ra sau chỗ phơi quần áo. Các chị em khác chạy theo ngã Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt và Trần Quý Cáp, rồi biến vào các hẻm tối. Chúng tôi gặp ngay Hằng, Thoại và Hà ở sẵn đó. Hằng hỏi dồn: "Con Jackie đâu?" Tôi lắc đầu. Sự mệt mỏi và sợ sệt làm tôi muốn kiệt sức. Lina chạy đến ôm chầm lấy Nga. Áo chị tét gần tới nách. Hằng dậm chân kêu: "Trời ơi, chắc con Jackie bị kẹt rồi." Hà, Thoại bỏ chúng tôi tiến về phía cửa bệnh viện quan sát. Thình lình một chiếc mền vụt chạy qua tường vướng trên miếng chai. Jackie thò đầu lên. Chúng tôi ghì một cái đầu mền. Jackie kẹp chân theo gút mền bước lên như người leo dây. Đến đầu tường, nàng đặt chân đại trên miếng chai. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Thoại trở lại với Jackie buông mình trên tay chàng. Cửa taxi mở, bọn tôi ùa lên. Jackie được Thoại bế xốc. Chiếc taxi rồ máy lao vụt vào con đường vắng gần đấy. Trên xe Jackie hoàng hồn, chân nàng lúng phúng máu. Hằng kêu lên:
"Trời ơi, quần áo mày đâu mà chỉ còn vỏn vẹn cái xì lip và cái su chen như vậy hả?"
Chú thích: su chen là áo ngực. Jackie cười ngất:
"Tụt mẹ nó ra, nối với cái mền cho dài mới leo được chứ. May phước tao quơ được cái ghế ở trong phòng chờ. Tường cao quá tưởng là bỏ mạng rồi."
Hà lột chiếc áo sơ mi cho Jackie mặc. Chiếc xe tiến về phía Trương Minh Giảng. Tiếng cười khúc khích của Hằng dội vào lòng tôi một cảm giác nghẹn ngào. Mai đây tôi sẽ làm gì? Sẽ trở lại với nếp sống quen thuộc cũ, trầm mình trong lạc thú không cần đến ngày mai. Tôi sống như thế đã 6 năm. Rồi sẽ bị cuốn hút không thể dừng lại, như mảnh lá khô rơi trên khối nước của dòng thác lũ. Tôi bỗng nhiên rùng mình. Giữa lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
"Về tạm đằng anh nghe Bích."
Tôi nhìn lên, bắt gặp đôi mắt u hoài của Thoại xoáy vào đáy mắt tôi. Từ lâu Thoại vẫn có lòng thương yêu tôi, nhưng tôi đã làm ngơ trước mối tình thầm kín của chàng trai đó, vì tôi còn mãi trầm mình trong những lạc thú của gối chăn, rượu chè, bài bạc. Tôi nhận lời Thoại bằng một nụ cười. Thoại bảo xe dừng lại. Chàng mở cửa và dìu tôi xuống. Jackie, Hằng và Lina đưa tay vẫy, những tiếng cười khanh khách giòn giả rời xa. Tôi đi chậm chậm bên Thoại, một vệt sáng đục hắt hai cái bóng của chúng tôi trải dài trên lối đi. Tiếng gót giày của Thoại xào xạo, trộn vào tiếng pháo lẹt đẹt nổi lên đây đó. Tôi ngước lên nhìn Thoại. Thoại dịu dàng ôm lấy vai tôi, khẽ nghiêng đầu xuống nói thật nhẹ bên tai tôi.
"Sắp giao thừa rồi, chúng mình sẽ ăn với nhau một cái Tết thật vui. Anh đã sửa soạn đầy đủ cả."
Tôi muốn nói cảm ơn Thoại mà không thốt nên lời. Tôi nép sát người chàng. Hai cái bóng chúng tôi chập làm một trên lối đi lổn nhổn những sỏi đá. Tiếng pháo nổ giòn từ xa rồi lan lại gần. Tôi nói với Thoại dịu dàng, thật dịu dàng như trong một giấc mơ.
"Sắp giao thừa rồi đó anh."
Tôi định nói tiếp, chúc Thoại một điều gì đó thật tốt lành. Nhưng tôi không nói được nữa. Thoại đã siết mạnh thân tôi. Vòng tay siết chặt đó làm tôi đau đớn, nhưng nó cũng làm cho tôi sung sướng đến nghẹn ngào. Tôi đứng sững lại, và đúng như tôi nghĩ. Thoại cúi xuống bế xốc tôi lên, đi qua cái cổng gỗ có dàn hoa leo, vào trong căn nhà của chàng. Tôi tự hỏi, mình sẽ ở đó được bao lâu?